Chương trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn. Hoàng Tây và Lê Phương xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc và học tập năng động. Hôm nay là thứ ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017, chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông, bao gồm những nội dung chính sau: Đại học Trà Vinh hội nghị khoa học về chương trình đào tạo ngành y đa khoa, chuyên mục văn hóa ẩm thực, quê quán nên thưởng thức món nem chạo, chuyên mục bình đẳng giới và giới tính học đường, và cuối cùng là bản tin thông báo. Xin mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng lắng nghe.
Đại học Trà Vinh, hội nghị khoa học về chương trình đào tạo ngành y đa khoa. Ngày 30 tháng 6 năm 2017, trường Đại học Trà Vinh tổ chức hội nghị khoa học về chương trình đào tạo ngành y đa khoa nhằm đánh giá thực trạng việc đào tạo bác sĩ đa khoa và tìm các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Đến dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tiến Khánh, Hiệu trưởng nhà trường. Hội nghị với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, các chuyên gia đến từ Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre, Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, Hội đồng tư vấn nhà trường, Ban giám hiệu, giảng viên và sinh viên nhà trường. Ông Nguyễn Minh Lợi, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế đánh giá rất cao việc tổ chức hội nghị phát triển chương trình đào tạo. Ông nói, trong xu hướng hội nhập quốc tế thì cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập, hình thành thị trường lao động tự do. Trong đó, đổi mới lĩnh vực y tế có 3 đối tượng quan tâm là y sĩ, nha sĩ và điều dưỡng. Nó vừa là cơ hội nhưng đó vừa là thách thức rất lớn đối với đào tạo nhân lực y tế nói chung. Hội nghị này, trường Đại học Trà Vinh nhận thức được việc đó nhằm tìm giải pháp phát triển phù hợp với xu hướng thực tiễn nói trên. Tại hội nghị, các chuyên gia có nhiều ý kiến đóng góp về chương trình đào tạo, trong đó quan tâm nhiều đến vấn đề sắp xếp học phần tín chỉ về kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp theo hướng sớm tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp và lưu ý đến các học phần kỹ năng mềm. Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Hóa, nguyên Phó trưởng khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, một số môn kiến thức giáo dục đại cương cần xem xét tín chỉ hợp lý, không đặt nặng hoặc đưa vào chương trình chính như Anh văn không chuyên, giáo dục thể chất, tin học văn phòng. Đối với kiến thức cơ sở ngành, giảng viên cần định hướng cho sinh viên về tầm quan trọng học để làm gì, vận dụng vào nghề nghiệp như thế nào để tăng sự hứng thú cho sinh viên. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Xuân đóng góp cởi mở, đào tạo theo chuẩn năng lực cơ bản, chuẩn năng lực đầu ra, kiến thức, kỹ năng, thái độ để mạnh đi thực tế sớm vào năm thứ hai để làm quen với môi trường, quy trình tại bệnh viện, công tác hành chánh, điều dưỡng cơ bản. Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Tấn Sơn, trưởng khoa Y Dược Đại học Trà Vinh đánh giá rất cao sự tâm huyết trong ngành y của các nhà khoa học. Ông nói, 15 kết luận tại hội nghị đó là sự đóng góp rất chân thật và tâm huyết của những người yêu nghề, yêu ngành chăm sóc sức khỏe con người. Ở hoàn cảnh của mình, chúng tôi hiểu kết thúc hội nghị là sự bắt đầu, bắt tay ngay vào làm cụ thể theo những kết luận dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tiến Khánh, Hiệu trưởng nhà trường, hoan nghênh tinh thần hợp tác, đóng góp cởi mở của các nhà khoa học. Ông nói, chúng tôi rất cảm kích những ý kiến phản biện, xây dựng chương trình đối với ngành y đa khoa. Những kết luận tại hội nghị này giúp nhà trường củng cố và phát triển chương trình phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Lê Phương xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua và chuyên mục văn hóa ẩm thực lại được đồng hành cùng quý thầy cô và tất cả các bạn. Và tuần này, Lê Phương xin giới thiệu đến quý thầy cô và tất cả các bạn một món ăn rất đặc biệt của vùng đất Quảng Yên, đó chính là món nem chạo. Đi giữa những con phố ở Quảng Yên, thật dễ dàng để bắt gặp những cửa hàng san sát nhau, tấm biển trước cửa chỉ mang dòng chữ đơn giản nem chạo. Từ ngã tư trung tâm thị xã, cạnh chợ rừng hoặc trong những con ngõ nhỏ, đều có những cửa hàng nem ngon được người ăn quen truyền tai nhau. Không chỉ để ăn chơi, món ăn đặc sản này đã trở thành một thức quà đặc biệt để người Quảng Yên đem tặng bạn bè, cũng như không thể thiếu trong túi hành lý của người khách phương xa từ nơi đây trở về. Nem chạo hay nơi khác gọi là nem thính vốn là một món ăn độc đáo của đất Bắc, là món nem cuốn bình dân, giản dị, ai cũng có thể làm được. Không thiếu vùng có nem chạo ngon, nhưng chẳng ai lý giải được tại sao nem ở đất Quảng Yên lại khác biệt. Cũng những nguyên liệu ấy, đơn giản là thính và bì, người dân nơi đây đã khéo léo chế biến nên một món ăn thật ngon miệng. Thính được chế biến từ gạo nếp, gạo tẻ, đổ tương rang nghiền thật nhỏ, mềm mịn, rắc thêm lạc rang đã nhỏ, bì lợn làm thật sạch, bóp muối luộc chín, thái sợi vừa nhỏ vừa dài, trắng trong, nhìn thật thích mắt. Hai thứ này trộn đều vào nhau, vừa tơi vừa bở, lại tỏa ra mùi thơm khó cưỡng. Ăn nem chạo chắc chắn không thể thiếu rau sống, đầu tiên là lá sung non, rồi lá ổi, đinh lăng, khế chua, chuối chét, tí tô, mỗi loại đều có một hương vị riêng. Tất cả gói lại trong tấm bánh đa nem mềm, trong, vuông vức vừa lòng bàn tay, chấm với thứ mắm đặc biệt màu vàng trông như hổ phách, mang đầy đủ vị mặn mà, chua chua, ngọt ngọt của đường, của chanh giấm, thêm vị ớt cay nồng sồng lên mũi. Nếu có dịp đến nhà một người bạn ở Quảng Yên mà được đãi món nem chạo thì bạn đã biết chủ nhà quý khách thế nào rồi đấy. Chỉ cần ngồi trước mâm, thấy bày ra đĩa chạo đầy đặn, vài bát nước chấm nhỏ tròn xoe, rau sống xanh mơn mởn xếp lớp gọn ghẽ, chưa cần ăn đã thấy ngon miệng rồi. Mọi người tự tay lựa bánh đa nem, xếp từng lớp rau, lớp chạo theo khẩu vị của mình, rồi từ từ thưởng thức mới thấy hết cái thú của món ăn. Nem chảo thơm mà bùi, hơi giòn sần sật, các loại rau bổ sung cho nhau, hài hòa như gói hết cả hương vị thanh đạm của vườn nhà vào miếng ăn. Nem chảo chỉ dành để ăn chơi, vì thế dù có ăn nhiều cũng không thấy ngán. Những ngày trời lành lạnh, ngồi ở vỉa hè cùng bè bạn, thêm vào ít bia hoặc rượu ngon, thật dễ hiểu vì sao cánh đàn ông lại thích nhậu nhẹt lai rai với nem chảo đến thế. Tiếng thơm của món ngon nem chảo Quảng Yên giờ đã vươn xa cả trong và ngoài tỉnh. Khách du lịch có ghé Quảng Yên cũng nhất định phải mua vài lạng hoặc nửa cân. Trên con phố cổ kính, nhìn người bán tay thăng thắt gói từng gói nhỏ, không quên lễ sợi hỏi khách có muốn thêm rau, thêm nước chấm. Khách trở về mà lòng vẫn nhớ Quảng Yên, nỗi nhớ bắt nguồn từ hương vị của những món quà đặc trưng như vậy. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục của tuần này cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.
Lắng nghe để tăng quyền năng cho phụ nữ. Tham dự và giao lưu với đại biểu phụ nữ trong chương trình Tự hào phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất ấn tượng với những gương mặt nữ tài năng, trí tuệ, tiêu biểu được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tôn vinh, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, Chính phủ cam kết phối hợp chặt chẽ, định kỳ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để lắng nghe những đề xuất chính sách, những nguyện vọng, thảo luận để đưa ra các mô hình, cách làm, nguồn lực và đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện cho phụ nữ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trả lời về các giải pháp thực hiện mục tiêu bình đẳng giới của đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Thủ tướng cho biết, Chính phủ xác định bình đẳng giới là chương trình rất quan trọng của đất nước. Việc thực hiện bình đẳng giới của chính phủ theo lộ trình cụ thể đó là xây dựng chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới cùng với tổng kết 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới để bổ sung những vấn đề thực tiễn đặt ra. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để triển khai chiến lược, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới, bố trí nguồn lực và lồng ghép tốt các chương trình, tăng cường kiểm tra, đánh giá, nhất là cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, tiếp tục quán triệt, giáo dục, tuyên truyền để mọi cấp, mọi ngành hiểu được những nội dung căn bản của bình đẳng giới. Phấn đấu đến năm 2020 có 35% doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ. Về vấn đề phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ khởi nghiệp cho phụ nữ, Thủ tướng khẳng định phát triển doanh nghiệp đi liền với chương trình khởi nghiệp, đặc biệt phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam là vấn đề lớn. Và khởi nghiệp đang là vấn đề nóng bỏng, hiện nay chính phủ đang kêu gọi phát triển 1 triệu doanh nghiệp cho đất nước, trong đó có 35% doanh nghiệp do nữ làm chủ. Chính phủ cũng đang hoàn thiện để trình Quốc hội các luật về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ vào phiên họp sắp tới, trong đó chú trọng đến các chủ doanh nghiệp do nữ làm chủ. Theo Thủ tướng, chương trình khởi nghiệp đặt ra cho tất cả các giới, nhưng với tỷ lệ lao động gần 50%, lao động nữ phải được đặc biệt quan tâm hơn nữa. Nhà nước phải cố gắng hơn nữa cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phụ nữ. Có 35% doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp do nữ làm chủ. Thông báo về việc tổ chức các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017. căn cứ vào chương trình công tác đoàn và phong trào sinh viên học sinh năm 2016-2017 của trường Đại học Trà Vinh, căn cứ vào kế hoạch số 01/BCH/CD ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2017, căn cứ vào quyết định số 2788/QĐ-DHTQ ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè Trường Đại học Trà Vinh năm 2017. Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè Trường Đại học Trà Vinh năm 2017 xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể như sau. Nội dung hoạt động: 1. Tham gia xây dựng nông thôn mới. 2. Tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. 3. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. 4. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 5. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vì đàn em thân yêu. 6. Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi. 7. Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới biển đảo. 8. Công tác xây dựng đoàn, đoàn tham gia xây dựng đảng. 9. Hoạt động đội hình thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, tham gia xây dựng trường Đại học Trà Vinh xanh sạch đẹp. Một số chỉ tiêu cần đạt. Thứ nhất, cùng với Ban Chỉ huy Chiến dịch các xã ngân cấp, sửa chữa, làm mới ít nhất 500 mét đường giao thông nông thôn, xây mới ít nhất 2 căn nhà nhân ái trị giá 20 triệu đồng trên một căn và các công trình, phần việc thanh niên khác. 2. Thành lập các đội hình chuyên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Đội hình thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh, trong 4 đợt triển khai tại trường, đảm bảo hoàn thành một công trình thanh niên cấp trường, vệ sinh môi trường ít nhất 500 lượt. Đội văn nghệ, phục vụ văn nghệ cho địa phương và kết hợp tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, ít nhất 5 đêm. Đội hình tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi cho các địa phương có nhu cầu, dự kiến tổ chức 3 lớp. Đội sửa chữa điện dân dụng, hỗ trợ 50 hộ gia đình khó khăn, sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt và thay mới 200 bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Đội hình chuyên Anh văn, hỗ trợ tập huấn cho cán bộ đoàn viên và các em thiếu nhi. 3. Phát các loại tờ rơi tuyên truyền từ 3.000 đến 5.000 tờ. 4. Khám phát thuốc miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn ít nhất 400 suất. 5. Phối hợp với Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp huyện và xã, tổ chức thăm tặng quà cho 30 gia đình chính sách, tham dự lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vào tối ngày 26 tháng 7 năm 2017. 6. Tổ chức sinh hoạt hè, sinh hoạt các kỹ năng sống cho 1.000 em thiếu nhi, tặng 500 phần quà, tập học, sách giáo khoa, xe đạp, v.v. cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập. 7. Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ít nhất 6 cuộc. 8. Bồi dưỡng phát triển đảng viên ít nhất 15 vùng chúng. Địa bàn và thời gian thực hiện chiến dịch. 1. Tham gia thường trực tại các xã. Địa bàn theo kế hoạch phân công của tỉnh đoàn. Trường Đại học Trà Vinh tham gia gồm các xã xây dựng nông thôn mới, xã đặc biệt khó khăn, đăng ký tham gia 6 xã thuộc 3 huyện trong tỉnh với 120 lực lượng thường trực cụ thể: huyện Duyên Hải, xã Ngũ Lạc, huyện Trà Cú, xã Tập Sơn và xã Lương Nghiệp Anh, huyện Cầu Ngang, xã Hiệp Mỹ Tây, xã Hiệp Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn. Thời gian tham gia chiến dịch: thời gian diễn ra chiến dịch từ ngày 16 tháng 7 năm 2017 đến ngày 16 tháng 8 năm 2017. Thời gian và địa điểm ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè: lúc 13:30 ngày 16 tháng 7 năm 2017 tại đền thờ Bác, xã Long Đức. 2. Thực hiện ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh. Tổng số lực lượng dự kiến tham gia chiến dịch là 1.204, cụ thể chiến dịch thường trực 120 chiến sĩ, đội hình thứ 7 tình nguyện chủ nhật xanh 1.000 chiến sĩ, đội văn nghệ 30 thành viên, đội sửa chữa điện dân dụng 20 thành viên, đội hình tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật 4 giảng viên và 10 sinh viên hỗ trợ, đội hình chuyên ngoại ngữ 20 thành viên, cán bộ tham gia quản lý địa điểm 10 thành viên.
Thông báo, quý thầy cô và các bạn sinh viên thân mến, hội thi kỹ năng hùng biện cho sinh viên năm 2017 vòng trường sẽ được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7. Buổi sáng bắt đầu từ lúc 7 giờ 30, buổi chiều bắt đầu từ lúc 13 giờ 30. Hội thi diễn ra tại hội trường E21105, khoa ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ. Ban tổ chức hội thi trân trọng kính mời quý thầy cô cùng tất cả các bạn sinh viên đến tham dự và cổ vũ cho hội thi kỹ năng hùng biện cho sinh viên năm 2017 theo thời gian và địa điểm như trên.
Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt, ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng ở một nơi xa, nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới, chắc phố phường thật đông vui, một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi. Người cho thương thương nhớ nhà, gửi một chút buồn.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm Đồng Hồ Giảng Đường 1, khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.